xem Tế Nam Giao. Vua Bảo Đại về nước năm 1934, học sinh trường Quốc học, trường Đồng Khánh và các trường tiểu học ở Huế cùng với đội ngũ giáo viên đều được huy động đi rước Hoàng đế hồi loan. Chúng tôi lúc đó mỗi đứa phải cầm một tờ giấy màu vàng, màu của nhà vua, và khi xe của ngài đi ngang thì phất cờ và hô Hoàng đế vạn tuế. Xe đi ngang, đám học sinh cũng chạy tương đối nhanh. Chúng tôi liếc vào, thấy vua Bảo Đại bận áo vàng, chít khăn vàng, ngồi im không nhúc nhích như phỗng đá, không hề giơ tay vẫy chào đám người đi đón ông ta. Và lại, cửa kính của xe cũng đóng kín, chắc ông ta cũng không nghe thấy tiếng hô vạn tuế rời rạc của đám học sinh. Mùa xuân năm 1935, một năm sau khi vua Bảo Đại về nước, triều đình Huế tổ chức lễ Tế Giao, nghĩa là nhà vua làm lễ cúng trời ở đàn Nam Giao, cách trường Quốc học 3-4 cây số về phía núi Ngự Bình. Lễ Tế Giao này đã được quy định từ thời Gia Long với cái ý nghĩa là nhà vua cầm quyền cai trị dân, cai trị đất nước là do mệnh trời, cho nên cứ 3 năm một lần nhà vua làm lễ Tế Giao để trình lại với trời công việc trị dân, trị nước và cũng để cảm nhận ý trời trong sứ mệnh cao cả của nhà vua. Theo thuyết của Khổng Tử và truyền thống của các triều đại Trung Quốc thì vua là thiên tử, con trời. Nhưng các vua triều Nguyễn không dám tự xưng là thiên tử với nhân dân, chỉ dám nói qua quyết là trị dân, trị nước theo ý trời mà thôi. Đó cũng là một sự mặc cảm của một triều đại mà trong tiềm thức cũng tự cảm thấy cái vị trí con trời đã bị lung lay, cái mệnh trời cũng không còn là một chân lý vững chãi nữa, dù cho là chân lý tượng trưng, hình thức. Bảo Đại theo nghi lễ của triều đình làm lễ Tế Giao này cũng là làm chiếu lệ cho qua chuyện, chứ không với một lòng tin như các ông vua ở các triều đại trước. Đến ngày lễ Tế Giao, triều đình rước vua Bảo Đại ra cửa chính Ngọ Môn, đi qua cầu Tràng Tiền, đi thẳng con đường lớn dọc sông Hương, lúc đó là đường Green Ferry, đi qua trước trường Đồng Khánh và trường Quốc học, rồi đi thẳng lên đàn Nam Giao. Chúng tôi tập trung trước cửa trường Quốc học, gọi là chào vua, mà thật ra là tò mò xem ông vua đi tới trời như thế nào. Vua Bảo Đại ngồi trong một cái kiệu bốn mặt đều che bằng những tấm kinh lớn trong suốt, kiệu do 8 người lính gánh, lính của Hoàng Thành đội nón dầu, mặc quần áo vải điều và quấn xà cạp bằng vải điều có viền nỉ xanh tím. Còn vua thì ngồi nghiêm nghị trong bộ áo quần hoàng bào, đầu chít khăn vàng, chân đi giày cườm. Nhà vua cũng ngồi im như pho tượng, không nhúc nhích, mắt cố gắng nhìn thẳng phía trước. Các quan đại thần đi theo sau cũng ngồi trong những chiếc xe hòm đen, những chiếc xe kiểu năm 1900, các quan bận lễ phục hoặc bận áo dài đen, chít khăn chữ nhất, rồi lên đến đàn Nam Giao mới mặc áo đại lễ. Trước kiệu của nhà vua có hàng lính Nam Triều mang cờ đi trước, tôi nhớ có cờ đại và nhiều cờ đuôi nheo bằng nỉ đỏ viền tím xanh. Tiếp theo hàng cờ là đội lễ nhạc, nghĩa là một phường bát âm của triều đình, vừa đi vừa tấu bài nhạc đăng đẳng cung. Cuộc rước nhà vua từ Ngọ Môn lên đến đàn Nam Giao diễn ra trong nửa buổi sáng, cũng không lấy gì làm rực rỡ lắm và cũng không gây được cái gì gọi là náo nức trong lòng dân chúng. Đó là một cuộc rước không đến nỗi âm thầm, nhưng cũng không có gì là khí phách thiên tử. Đêm hôm ấy, vua Bảo Đại phải ăn chay, tắm rửa bằng các thứ nước cho nhiều hoa lá xông vào để nhà vua được thật thanh khiết trước khi tiếp xúc với trời. Ăn uống và tắm rửa như vậy, người ta gọi là lễ trai giới của hoàng đế. Đến khoảng 4 giờ sáng thì nhà vua và triều đình làm lễ tế trời trong bầu không khí mát mẻ và yên tĩnh của ban mai trước khi mặt trời mọc. Đàn Nam Giao là một cái nền hình tròn tượng trưng cho trời, có 3 bậc tam cấp cao vừa vừa, có 4 cửa đi lên theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Ngày Tế Giao thì triều đình cho dựng lên trên nền đàn Nam Giao một cái nhà tế với những cột gỗ cắm vòng quanh nền tròn và lợp trên những cột gỗ là một tư tăng bằng vải màu xanh lơ, cũng là tượng trưng màu xanh của trời. Bọn tôi tò mò ngủ dậy sớm, rủ nhau trèo tường ra khỏi trường và lên Nam Giao để xem tế. Trong ngọn gió mai rì rào qua những cây thông, chúng tôi nghe lễ nhạc thoát qua cái tăng màu xanh và những lời xứng lễ của các quan như vọng từ một quá khứ cổ xưa. Cảnh tượng ấy cũng gây cho chúng tôi một cảm tưởng hay hay, hiu hiu. Nhưng tất cả cảnh vật và nghi lễ ấy, ngay lúc bấy giờ, cũng không còn đủ cái vẻ thiêng liêng, không còn cái nội dung quân thần của các thời đại lịch sử xa xưa nữa, cho nên không thể làm rung động lòng thanh niên chúng tôi, dù là một thứ rung động hoài cổ. Thật ra, ngay bản thân nhà vua cũng cảm thấy đây là một cái trò, một nghi lễ giả tạo, cái hồn của nghi lễ không còn nữa. Chỉ còn cái xác của nghi lễ, cũng như ông vua Bù Nhìn, chỉ còn cái xác vua chứ quyền trị vì, trị dân, trị nước đâu còn nắm trong tay nữa. Cảm giác giả tạo, cảm giác trò sân khấu ấy làm chúng tôi không còn hứng thú xem hết lễ Tế Giao còn kéo dài mấy tiếng đồng hồ, và chúng tôi cũng không màng xem lễ rước vua hồi cung. suýt nữa bị tảo hôn. Năm tôi học thứ hai ban Thành Trung, năm 1935, lúc đó tôi 15 tuổi. Ở nhà, bố mẹ tôi qua giỏ la mối lái và trực tiếp can thiệp với gia đình đương sự ở xóm dưới, rồi tự quyết định hỏi vợ cho tôi. Đó là một cô gái cũng trạc tuổi tôi, làm ăn giỏi giang, nghe người ta nói là tốt nết, được hàng xóm khen hiền lành, phúc hậu. Nhưng việc dạm hỏi này, bố mẹ không hề cho tôi biết gì cả. Đến ngày Tết thì bố mẹ bắt em tôi là Củ Huy Trúc đi cúng ông vài nhà vợ thay tôi. Đến năm sau, em Trúc thấy vô lý, không chịu đi nữa. Thì bố mẹ lại bắt em Thước, sau này là thanh tra của Bộ Công nghiệp nhẹ, đi lại ông vài thay tôi. Đến hè về, bố mẹ mới cho tôi biết sự thể như thế. Tôi kiên quyết không chịu sự ép duyên ấy, nhưng không làm to chuyện, sợ làm phiền bố mẹ tôi. Trong làng ngoài xóm cứ ninh ninh rằng, khi tôi đi học trở về làng là có đám cưới tốt đôi đẹp lứa. Nhưng vào ngày tự trường trở lại trường quốc học, tôi viết một cái thư đảm bảo gửi về do gia đình ông N. Trong thư đại ý tôi nói như sau. Thưa ông bà, tôi không biết con gái ông bà có 3 đầu 6 tay hay 12 con mắt mà bố mẹ tôi hỏi cô ta về làm vợ cho tôi. Tôi tuyên bố dứt khoát với ông bà rằng tôi xóa bỏ việc dạm hỏi của bố mẹ tôi và không bao giờ tôi cưới con gái ông bà làm vợ. Cô con gái của ông bà nghe nói là rất nết na, hiền lành, làm ăn giỏi giang. Chắc chắn ông bà sẽ gả cô ta cho một gia đình tử tế, tương xứng với gia đình ông bà và cô sẽ có một người chồng xứng đáng với hạnh phúc của cô ta. Tôi cầu mong cho con gái ông bà có được một cuộc đời hạnh phúc, còn tôi thì chưa có ý định bao giờ sẽ lấy vợ và có thể là sẽ không lấy vợ. Xin kính trọng chào ông bà và xin lỗi cô con gái của ông bà. Bức thư bảo đảm này tình cờ thế nào mà gửi đến gia đình ông N vào đúng ngày ông đang làm lễ mừng được chức sắc trong xã, thành ra cả làng xóm đều được nghe thư xóa bỏ sự dạm hỏi của bố mẹ tôi. Tất nhiên, gia đình ông N có phiền lòng, cô con gái hơi tiêu nghỉu, nhưng dần họ cũng hiểu ra rằng giải quyết sự việc như thế là hợp lý và kịp thời, còn hơn là để mơ hồ, úp mở, rồi về sau, cô con gái luống tuổi mới đi tìm chồng thì còn khổ hơn. Bố mẹ tôi chỉ bực mình một lúc, về sau cũng thấy tôi làm thế là phải. Và lại, thấy tôi học càng ngày càng cao, chắc là tôi còn bay nhảy trong đời, không thể buộc chân tôi ở quê được. Thật ra, lúc bố mẹ định hỏi vợ sớm cho tôi, thì nghĩ rằng tôi cũng chỉ học được cái bằng Thành Trung rồi đi làm ông phán tòa sứ hay xin một chân giáo học ở quê nhà, có vợ ở quê là thuận cảnh. Bà con trong họ đều tán thành thái độ và cách xử sự của tôi, nên cái chuyện từ hôn cũng không gây dư luận gì làng trên xóm dưới. Chị Đê về sau lấy một người trong huyện ở làng trên làm ăn tấn tới, gia đình sung túc và êm ấm, nay đã con đàn cháu đống. Thỉnh thoảng chị ta đi chợ mà gặp mẹ tôi vẫn chào tử tế với một vẻ thẹn thùng như con dâu của mẹ, đó là theo lời mẹ kể. Gần đây tôi có gặp người em gái của chị Đê ở Hà Nội. Người em gái vẫn nói với tôi, chị Đê thấy việc xếp đặt lại như thế là phải, nhưng vẫn thầm tiếc và vẫn quý anh, còn em thì làm em hụt của anh. Cả hai chúng tôi cùng cười, như đến một quá khứ xa xôi. Mới hôm qua, em Thước còn nhắc lại câu chuyện lại ông vài thay tôi và cho rằng, nếu cuộc tảo hôn mà thành, thì chưa chắc đã có nhà thơ Huy Cận, mà có thể có một ông giáo cận kiêm phú nông ở quê nhà. Em Thước là người nặng tình cảm gia đình, thích thú việc chép gia phả, cho nên có nói với tôi, em sẽ ghi việc nhà thơ Huy Cận suýt nữa bị tảo hôn cho con cháu về sau xem cho vui. Sau này, lúc tôi lấy vợ, trong kháng chiến chống Pháp, lúc đó tôi đã 32 tuổi, thì bố mẹ tôi không có ý kiến gì nữa. Và lại đám cưới của tôi tổ chức tại Việt Bắc, ở an toàn khu của chính phủ. Thầy mẹ tôi cũng không dự lễ cưới được. Sau khi làm lễ thành hôn trong rừng chiến khu, tôi mới gửi thư về báo cáo với bố mẹ. Đứa con gái đầu của tôi sinh ra rất khó khăn, phải dùng phóc xét để lấy ra, cháu sinh được một hôm thì mất. Hà Vũ, con thứ hai của tôi, trở thành con trưởng. Hè 1935. Kết thúc năm học đệ tam niên Thành Trung, hè 1935, tôi cùng hai bạn Nguyễn Xuân Xanh và Nguyễn Xuân Tám, anh Tám sau này là Tổng cục Phó Tổng cục Du lịch, rủ nhau ở lại Huế và ở trọ nhà ông Đội Đán trên một ngọn đồi sau nhà ga Huế. Vợ chồng ông Đội Đán là người Quảng Nam, làm được cái nhà mái tranh vách đất đã mấy năm nay trên đồi dốc này. Nhà không rộng lắm, nhưng xinh xắn, sạch sẽ, mát mẻ. Xung quanh nhà có một vườn nhỏ dưới bóng mát một cây đa to và cao. Đằng sau nhà có đường đi cỏ mọc hoang dại dẫn về khu vực đồi núi của ngoại thành Huế. Chỗ ở nửa thôn nửa thị này rất hợp với gu của chúng tôi, lửa muốn có cái tiện nghi của thành phố, điện nước, nửa muốn hưởng cái vẻ êm ả và vẻ đẹp của thiên nhiên. Cây cỏ xung quanh nhà và nhất là trên con đường phía sau nhà còn vẻ hoang vu, cho chúng tôi cảm giác sống một cuộc đời nửa phiêu lưu. Chiều chiều, ba anh em chúng tôi, nhất là tôi và Xuân Xanh, hay đi ra phía sau nhà nhìn đồi núi, xem mặt trời lặn, có khi ngồi dưới gốc cây cho đến khi tia nắng cuối cùng tắt ở chân trời đã mở sương. Gặp buổi chiều mưa giông thì cả ba chúng tôi trần truồng ra tắm mưa ở ngoài sân dưới những cành đa, tưởng tượng mình như những người tiền sử. Mỗi tuần chúng tôi xuống phố một vài lần để mua ít quả bánh và nhất là để mua sách báo ở hiệu sách Hương Giang của anh Hải Triều. Trong ba chúng tôi là người nghèo nhất. Anh Xanh không giàu gì nhưng cũng nhận được đều tiền của bố, một ông thừa phái, gửi cho hàng tháng. Anh Tám thì nhận được tiền của gia đình ở nông thôn, anh quê ở huyện Nam Đàn, Nghệ An, gửi cho đủ sống cả vụ hè. Ông Đội Đán là đội lính Khô Xanh, ông có học qua cấp tiểu học, người điềm đạm và rất trọng những người trí thức. Nghe chúng tôi đàm luận văn chương, ông thường ghé nghe, tỏ ra thích thú. Có tháng chúng tôi không kịp trả tiền trọ thì ông nói, không sao, chờ tựu trường, các anh lên lớp trả cũng không muộn. Các anh ở đây là vui nhà chúng tôi, các anh không nhiều tiền nhưng nhiều văn chương. Tôi cũng không giàu nhưng hâm mộ văn chương, thế là vui rồi. Bà vợ ông Đán, cùng quê với ông, là một người dân quê hiền lành, chất phác. Bà làm cơm cho chúng tôi chung với gia đình, bữa cơm nhiều rau, rau muống, rau rền, thường có một ít cá, còn thịt thì một tuần được vài lần. Nhưng bữa nào cũng ngon miệng, nhờ tương ngon để chấm rau muống và nhờ nước mắm Nam Ô mà chúng tôi rưới cơm rất ngon. Khi nào bà nghe ai đó nói điều gì không vừa ý thì bà chỉ cười và nói, vô duyên ông. Rồi cười, miệng nhóp nhép miếng trầu. Cuối hè, chúng tôi nợ một tháng cơm trọ. Sau tự trường, chúng tôi ra thăm nhà và trả tiền thì hai vợ chồng ông Đội Đán lại thết chúng tôi một bữa cơm thịt gà khá thịnh soạn. Những tháng chúng tôi ở nhà ông Đội Đán có nhiều kỷ niệm. Tháng 7 năm ấy, khi tập truyện Kép Tư Bền vừa được nhà xuất bản Tân Dân phát hành, nhà văn Nguyễn Công Hoan vào chơi Huế và có ghé ở hiệu sách Hương Giang một buổi chiều để ký tên vào sách cho những bạn đọc muốn gặp tác giả. Anh Hải Triều có báo trước vài hôm cho Xuân Xanh và tôi biết cái tin ly thu ấy. Chiều hôm đó, tôi và Xuân Xanh cùng một số bạn đọc khác xếp hàng để được bắt tay tác giả Kép Tư Bền và xin chữ ký. Anh Nguyễn Công Hoan lúc đó bắt đầu cúp tóc, kiểu vận động viên thể dục thể thao, khỏe mạnh, dáng lanh lẹ, không nói chuyện nhiều nhưng vẻ mặt luôn tươi cười, mặc dầu không cười ra tiếng. Chúng tôi nhìn nhà văn Nguyễn Công Hoan mà chúng tôi đã đọc một số truyện ngắn rất thích thú, với lòng cảm phục, kính trọng. Qua việc nhà văn tiếp xúc với độc giả, tuy trong một khung cảnh đơn sơ, và qua việc nhà văn ký tên vào sách mới ra của mình, chúng tôi như người thấy được cái mùi vị của danh vọng văn chương. Đến lượt chúng tôi đưa sách xin anh ký, anh Nguyễn Công Hoan cũng bắt tay chặt như đối với mọi người và hỏi thêm, các bạn học ở đâu? Các bạn có viết văn không? Chúng tôi trả lời qua loa, vì còn nhiều người nữa đợi xin chữ ký. Anh Hải Triều nói cho anh Hoan biết rằng chúng tôi là những học sinh ưu tú cho rồi tiếng Việt và hâm mộ văn thơ hiện tại của nước nhà. Chúng tôi thấy náo nức trong lòng và đứng lại ở hiệu sách chờ cho nhà văn Nguyễn Công Hoan đi khỏi, chúng tôi mới trở về nhà trọ. Cuốn tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của Nhất Linh cũng phát hành vào hè năm ấy, nhưng không có tác giả đến Huế để chúng tôi xin chữ ký. Xuân Xanh và tôi đã mỗi người mua một bản mang về nhà trọ, trân trọng đọc lại cho nhau nghe, vì chuyện này chúng tôi đã đọc hàng tuần trên báo Phong Hóa. Ở hiệu sách Hương Giang, chúng tôi còn mua nhiều sách cũ, các tác phẩm của văn học cổ điển và văn học hiện đại, nhất là các tập thơ Pháp của các trường phái lãng mạn, Thi Sơn, Tượng Trưng. Chúng tôi cũng mê mua sách bình luận văn học của Saint Beuve, của Forget Lanson. Nhất là anh Tám rất mê sách của Saint Beuve, với kỳ vọng một ngày kia sẽ trở thành một nhà nghiên cứu, phê bình văn học sâu sắc và tế nhị, đi sâu vào tâm lý của nhân vật và của tác giả. Chúng tôi càng tìm mua những sách văn học Việt Nam như Văn Đàn Bảo Giám, Hán Việt Văn Khảo, các sách văn học xưa do ông Nguyễn Văn Ngọc sưu tầm và dẫn giải và văn học tạp chí của nhóm Dương Bá Trạc. Anh Hải Triều, mà chúng ta đều biết là nhà lý luận văn học Marxist, cũng ham đọc rộng và cũng thưởng thức cái hay của văn chương cổ điển và lãng mạn, chứ không bó hẹp sự hưởng thụ thẩm mỹ của mình trong dòng văn học vô sản. Và anh cũng biết tích lũy những sách hay cho bạn đọc thân quen của anh. Có những lần anh nói với Xuân Xanh và tôi, có mấy quyển hay để dành cho hai anh đấy, tôi giấu trong nhà, bày ra tủ hàng sợ họ mua mất. Chúng tôi nói là chưa có tiền thì anh bảo cứ mang sách về, khi nào có tiền thì trả sau. Chính ở hiệu sách Hương Giang, lần đầu tiên tôi gặp anh Hoài Thanh, lúc đó làm ở nhà in Đắc Lập của ông Bùi Huy Tín và ở trong ban biên tập báo Tràng An, báo do nhà in Đắc Lập in ấn và phát hành. Anh Hoài Thanh người cao, da mặt hơi rám nắng, mắt to và sáng. Anh bận bộ âu phục simili trắng, cà vạt đen, cả người anh toát ra một vẻ gì chặt chẽ và mực thước. Lúc tôi xem những bài bình luận văn học của anh trên báo Tràng An, nhất là bài anh viết về thế nữ, thì tôi lại đoán hiểu ở nơi anh một tâm hồn đằm thắm, có một sự say mê thầm kín. Tôi nhớ mãi cái ý anh viết về thế nữ. Đọc thơ thế nữ cho chúng ta một sự xúc động bâng khuâng, như bâng khuâng một buổi chiều cuối xuân đầu hạ. Hải Triều và Hoài Thanh sẽ bút chiến kịch liệt về nghệ thuật, nhưng hai anh trò chuyện với nhau rất tự nhiên, nếu không thân mật thì cũng là hòa nhã và tôn trọng lẫn nhau. Anh Hải Triều, tức là Nguyễn Khoa Văn, một người hoạt động cách mạng sớm như chúng ta đã biết, là con của bà Đạm Phương nữ sĩ. Anh người thấp, mắt hơi mại mại, miệng cười tươi và nói chuyện rất có duyên. Vợ anh, chị Tuyến, là con cụ Giao Thiều, một vị nhà nho học rộng, là người đã hiệu đính quyển Hán Việt từ điển cho ông Đào Duy Anh. Hai vợ chồng anh làm nghề bán sách, bán báo một cách hứng thú và chắc chắn ngoài lý do sinh nhai, anh Hải Triều còn sử dụng hiệu sách của anh như một nơi tuyên truyền văn hóa tiến bộ và có lẽ là một nơi liên lạc bí mật của những người hoạt động cách mạng nữa. Sau này, tôi có hỏi anh về điểm này thì anh cho biết cũng có như thế nhưng hết sức hạn chế vì mật thám theo dõi rất sát. Anh Hải Triều để lại cho chúng tôi một ấn tượng sâu sắc, ấn tượng của một nhà báo tiến bộ, của một người hoạt động văn hóa năng động, của một người trí thức cách mạng gắn bó với truyền thống văn hóa của dân tộc. Gần anh, người ta có cảm giác gần một người bạn, ý kiến có thể bất đồng với nhau, nhưng tình bạn bè vẫn đậm đà, thân ái. Cũng hè 1935, anh Nguyễn Xuân Xanh, Nguyễn Xuân Tám và tôi rủ nhau đi La Vang, ở Quảng Trị, một nơi hành hương của đồng bào Công giáo. Chúng tôi đi xe lửa đến ga Quảng Trị, rồi theo đồng bào đi bộ về La Vang trong buổi lễ trọng của nhà thờ La Vang. Lần đầu tiên, chúng tôi mục kích sự biểu hiện lòng tín ngưỡng cao độ của một đám đông phần lớn là nông dân nghèo trên một mảnh đất khô cằn. Sau hồi chuông nhà thờ đổ, tiếng cầu kinh của đám đông tín đồ này rào rào lên như tiếng sóng biển chiều hôm, và từng đợt, đám người đông đảo cúi rạp xuống như một ruộng lúa có ngọn gió mạnh thổi qua. Chúng tôi có một cảm giác và một cảm tưởng khó tả. Nửa cảm phục đồng bào có một lòng tin sâu mạnh gần như là bản năng, nửa lại thấy ái ngại về lòng tin này, nó gần như một sự mê mẩn. Chúng tôi cũng đã từng đọc những sách pháp nói về đạo Thiên Chúa và cũng đã đọc những trích đoạn của Kinh Thánh, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với đám con chiên của Chúa mà chúng tôi không thấy giống lắm với những hình ảnh đã tả trong các sách được đọc. Chúa của những người nghèo đã đến với những người dân nghèo ở Quảng Trị, ở Trung Kỳ, trong một nỗi bâng khuâng khó tả. Anh Tám, anh Xanh và tôi đi lang vang về, cứ trao đổi cảm tưởng về chuyến đi và có một nỗi buồn không phải dai dứt, nhưng cũng bàng hoàng hàng tháng. Cũng trong mùa hè này, một buổi chiều cơm xong, ba anh em cao hứng rủ nhau mang chiếu lên đỉnh núi Ngự Bình để ngủ lại một đêm trên đó. Chúng tôi đi đường quanh co, cho có vẻ phiêu lưu, và lúc đến gần đỉnh núi thì trời nhá nhem tối. Bỗng nhiên, chúng tôi thấy đường xa xa có mấy ngọn đuốc đi tới, chúng tôi hơi rợn mình, sợ là ăn cướp. Chúng tôi lánh ra một bên, giấu mình trong bụi rậm thì đoàn người cầm đuốc đi qua một cách yên ổn, hiền lành. Họ đi săn từ trong núi về và hình như có gánh về được một con lợn rừng khá to. Họ mượn đường núi Ngự Bình để đi tắt về làng mà thôi. Đêm ấy, chúng tôi ngủ trên đỉnh núi, gió mát nhưng gần sáng sương lạnh, may mà có mang theo chăn đơn. Ba anh em thức, nói chuyện văn thơ, mãi qua nửa đêm mới ngủ. Chúng tôi thức dậy cùng một lần với mặt trời, nhìn xuống sườn núi, những giọt sương long lanh trên lá, trên cỏ, trong gió hây hây mát, làm mọi người đều say sưa, khoan khoái. Rồi chúng tôi đi hái những chùm lá, những chùm hoa của những cây dại mà chúng tôi không biết tên để mang về ép vào trong sách làm kỷ niệm, chẳng khác nào những nhà thảo mộc học đi góp nhặt những tiêu bản qua những cuộc khảo sát thiên nhiên. Những lá hoa ép này, tôi còn giữ mãi một vài mẫu cho đến ngày nay, nó cũng như là những tiêu bản của tuổi thanh niên đầy mơ mộng. Em bé bán lạc rang và bán báo. Năm tôi học đệ tam niên Thành Trung, một sáng chủ nhật, ở trường xa, tôi ngồi chơi ở vườn hoa bên bờ sông Hương, gần hãng buôn Morang, tôi gặp một em bé bán lạc rang và bán báo, mặt khôi ngô, lanh lợi. Tôi hỏi em, chủ nhật em bán báo và đậu phụng, thế ngày thường em đi học ở trường nào? Thấy tôi hỏi, em bé có vẻ ngượng nghịu, xấu hổ. Tôi lặp lại câu hỏi thì em nói, thưa anh, em không được đi học, em chưa biết đọc, biết viết. Tôi hỏi, thế làm sao em bán báo được? Biết tờ nào là báo gì mà đưa cho khách? Em thuộc các mặt tờ báo, chỉ có 3-4 tờ thôi. Cả báo ở Huế, cả báo ở Hà Nội, làm gì là em không thuộc? Rồi em kể cho tôi nghe, bố mẹ em đã chết bệnh vì nghèo quá không đủ thuốc thang. Và em được một người cô nuôi, người cô cũng nghèo, buôn thúng bán mẹt ở gia hội, chỉ có thể cưu mang nuôi cháu ngày hai bữa cơm cháo, không đủ sức nuôi cháu học. Em đành phải đi bán đậu phụng rang và bán báo, kiếm được đồng nào thì về đưa cô. Và cô cũng cho lại em mỗi tuần một hào để ăn quà sáng. Thấy cô nghèo quá, có tuần em không nỡ lấy hào bạc cô cho. Em ứa nước mắt, chào tôi định đi. Tôi gọi em trở lại và bảo em: "Thế em có muốn học chữ quốc ngữ không?" Em hỏi: "Muốn lắm, nhưng bằng cách nào?" "Anh sẽ dạy em. Mỗi sáng chủ nhật, đúng 8 giờ, em cứ đến đây, ở ghế vườn hoa này, anh ở trường ra, anh sẽ dạy cho em một tiếng đồng hồ. Cứ đều đặn như thế thì mấy tháng là em biết đọc, biết viết được. Anh sẽ dạy cho em và cho em cả vở và bút." Thế rồi mỗi sáng chủ nhật, ở trường ra, tôi đến chỗ hẹn chờ em bé. Có lúc em đến chậm một chút, nhưng thường là em đến trước tôi, chờ tôi. Cũng có lần tôi ra chậm và em vẫn chờ. Em thông minh, tôi dạy em cũng tỉ mỉ, nên chỉ sau mấy chủ nhật là em đọc được, đọc ngay hẳn vào chữ in. Chỉ có bày cho em viết tập là hơi khó vì không có bàn. Chỉ có bút chì viết trên vở, kê vào đầu gối mà viết. Tuy nhiên, về nhà, em kiên nhẫn đổ theo những trang tôi viết bút chì, rồi em cũng thuộc mặt chữ và viết được. Lúc đầu còn nguệch ngoạc, sau chữ cũng đứng nét dần và viết đều đặn. Tôi nhớ gần nghỉ hè, khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm 1935, thì em đã biết đọc, biết viết hẳn hoi, và có hôm chủ nhật, tôi ở trường ra, thì đã thấy em ngồi trên ghế đá vườn hoa, cầm tờ báo Phong Hóa đang đọc. Tôi mừng thầm vì đã thành công trong việc giúp em đem lại chữ quốc ngữ cho em. Tôi định nói với em là từ tuần sau tôi không còn phải dạy em nữa và tôi cũng bận thi học kỳ và chào tạm biệt em. Tôi thấy em lúng túng nhưng muốn nói điều gì đó với tôi. Sau cùng, em rút ở trong tờ báo ra một mẩu giấy, thì đó là bức thư em viết cho tôi, tỏ lòng biết ơn tôi đã dạy em biết chữ. Cô nói với em: "Cháu đã gặp bụt bày chữ cho cháu đó." Em nói với cô: "Anh học trò ấy còn trẻ lắm." Thì cô em nói: "Bụt thương cháu nên xui anh ấy bày cho cháu học." "Thưa anh, em biết ơn anh, hứa làm ăn thật tử tế khỏi phụ lòng anh." Tôi quên không nhớ rõ tên cái em bé, không biết có phải là Quang hay là Trang. Lúc gần nghỉ hè, một sáng chủ nhật, tôi lại gặp em rao bán báo và đậu phụng. Hai anh em gặp nhau, cảm động. Em đưa tôi một gói đậu phụng, tôi trả tiền, em nhất định không lấy. Tôi phải cầm gói đậu phụng bỏ túi cho em vui lòng, và anh em từ giã nhau. Hai đứa đều rơm rớm nước mắt. Đó là lần cuối cùng tôi gặp em bé bán báo và đậu phụng rang, người học trò nhỏ của tôi. Sau này, tiếp xúc với phong trào truyền bá quốc ngữ ở Hà Nội, tôi lại nhớ đến cậu học sinh vườn hoa. Và bây giờ, thỉnh thoảng, bàn vấn đề xóa nạn mù chữ trên thế giới trong hội đồng chấp hành UNESCO, tôi lại nhớ đến những sáng chủ nhật ở vườn hoa bên bờ sông Hương, kiên nhẫn dạy đứa em của tôi. Diễn kịch tại nhà. Hè 1936, sau khi đậu bằng thành trung, các anh Nguyễn Xuân Tám, Nguyễn Xuân Xanh và tôi lại cùng nhau ở lại Huế, mấy tuần đầu ở trọ tại một nhà ở xóm An Cựu, gần cầu và chợ An Cựu. Nhà ngói trệt có vườn xanh mát, có sân gạch, có bể cạn chứa nước mưa bên gốc mấy cây cau. Nhà chỉ có hai vợ chồng, không có trẻ con, ông chồng làm một chức gì trong hàng nho lại trong thành Huế, bà vợ chạc gần 40 tuổi ở nhà, cũng không hẳn làm nội trợ, mà rảnh rỗi thời gian, khi đi đánh bài, đánh chắn hay đánh tứ sắc, khi thì ra chợ kể cả chuyện trò hết buổi. Chúng tôi không thấy bà lo cơm nước, nhưng đến bữa vẫn có được bữa cơm tươm tất, thì ra bà nhờ một người ở của nhà láng giềng giúp bà việc bếp núc. Thế rồi một hôm, không biết hai vợ chồng cãi cọ nhau thế nào, mà sáng hôm sau, chúng tôi thấy bà đã cạo trọc đầu như một bà vãi ở chùa. Chúng tôi thấy ai ngại, không dám hỏi chuyện, sợ chạm vào một tâm sự cay đắng. Bà chủ động nói trước: "Tôi có chuyện buồn riêng, nhưng các anh cứ tự nhiên, ở lại nhà tôi cho đến hết nghỉ hè cho vui, đến tựu trường các anh muốn ở lại nữa cũng được." Nói xong, bà ngồi yên, mặt hơi cúi xuống như trầm ngâm suy nghĩ. Rồi bà lấy báo ra đọc, đó là vài tập tiểu thuyết thứ bảy, vài quyển truyện của Lê Văn Chương và một số tiểu thuyết của nhà xuất bản Tân Dân. Hình như có cả vài tập truyện tàu nữa và mấy tập truyện trinh thám của Phạm Cao Cùng. Là một tâm hồn bị dày vò bởi những ham muốn không thỏa mãn được, hay là một nỗi lòng bất đắc chí của một người có hoài bão nấu nung? Ba chúng tôi cứ ngồi đoán hiểu tâm hồn uẩn khúc của bà chủ nhà. Có một tối, Ba chúng tôi cao hứng muốn diễn kịch mà không có kịch bản tiếng Việt Nam trong tay. Chúng tôi bèn vạch qua vài nét trong câu chuyện, rồi cứ thế diễn tại chỗ những lời đối đáp sáng tạo cả nội tâm nhân vật nữa, như ta nói ngày nay là diễn một vở kịch cương. Anh Tám đóng vai một ông chủ nhà, anh Xuân Xanh đóng vai bà chủ nhà, còn tôi đóng vai một người khách lạ đến chơi. Ông chủ nhà là anh Tám rất sợ vợ, mà lại hay ghen, lại có lối suy nghĩ của một người trí thức hay phân tích tâm lý. Ông khách lạ là tôi, thì tính hay bông đùa, dễ bắt chuyện, nhưng cũng che dưới tính bông đùa một trái tim dễ xúc động, tha thiết, nhạy cảm. Bà vợ là anh Xanh, thì tâm hồn lãng mạn, không hẳn là chê chồng, nhưng cũng thấy lòng mình không được thỏa mãn trong đời sống vợ chồng hàng ngày. Tính cách nhân vật là như vậy, nhưng làm thế nào cho có câu chuyện dẫn dắt, hấp dẫn? Sáng tạo lời đối với chúng tôi không khó lắm, nhưng sáng tạo hoàn cảnh thì mặc dù đã học bao nhiêu vở kịch cổ điển và lãng mạn của văn học Pháp, chúng tôi vẫn loay hoay, không bày ra được tình huống. Chúng tôi đang diễn, đang sáng tạo, thì đột nhiên bà chủ nhà ở trong buồng đi thẳng ra giữa phòng lớn, nơi chúng tôi đang biến thành sân khấu. Các anh cho tôi chơi kịch với cho vui. Anh Xanh không phải đàn bà, làm sao mà diễn vai bà chủ nhà được? Đó là vai của tôi. Rồi bà chủ tự đặt ra lời, diễn rất hoạt bát, rất nội tâm vai bà chủ mơ mộng, trách chồng mà không hát hồi chồng. Có khía cạnh thương hại chồng và niềm nở tiếp người khách lạ, nói với người khách lạ những câu đầy ý tứ mà vẫn nghiêm trang, lịch sự. Tôi đứng nghe, lấy làm thích thú, bị thu hút bởi tài diễn kịch, tài ứng khẩu của bà chủ nhà, quên bẵng rằng mình đang đóng vai người khách lạ. Bà chủ nhìn tôi nói, ồ, ông khách, ông nói đi chứ, ông có cần tôi nhắc lại những điều tôi vừa nói với ông để ông trả lời? Tôi luống cuống không biết trả lời bà chủ hay trả lời nhân vật, thì bà nói, ông cứ nói đi, trả lời tôi là bà chủ nhà hay là bà chủ trong kịch bản cũng được, tôi nhập cả hai vai. Cả ba chúng tôi ngừng vở kịch ở đó và ngồi nói chuyện với bà chủ có nhiều tâm sự. Sau đó một tuần, chúng tôi dọn đi một nhà trọ khác gần trường Providence. Thỉnh thoảng, tôi và anh Xanh có trở lại thăm bà chủ nhà An Cựu. Tóc bà đã mọc dài trở lại, chảy rất mượt, thơm mát mùi dầu dừa. Bà hỏi, các anh có diễn kịch nữa không? Cho tôi chơi kịch với. Tiếc rằng, cả anh Tám, anh Xanh và tôi không người nào đi vào con đường sáng tác kịch bản, hoạt động sân khấu. Nếu không thì chúng tôi đã mời bà chủ nhà An Cựu tham gia đóng vai, ít nhất là đóng vai bà chủ nhà mơ mộng và có nỗi lòng trắc ẩn. Ông cậu bị giam ở nhà lao Thừa Phủ. Năm tôi học đệ nhị liên Thành Trung 1934, một người bà con về bên ngoại báo cho tôi biết là cậu A ở Nga về đã bị bắt tại Hàm Rồng, bị giải về Trung Kỳ, bị giam ở lao Bảo hơn 2 năm và nay bị giam ở nhà lao Thừa Phủ. Cậu A, em mẹ tôi, là cậu thứ tư của tôi. Lúc nhỏ ở nhà, cậu không được bố thương bằng các anh. Đậu tiểu học, cậu được bố cho vào học trường học nghề của Nam Triều. Cậu bỏ trường học nghề này, thi đậu vào Quốc học, cùng một khóa với cậu học trung học tại trường Quốc học ở Huế, cùng một lớp với ông Đào Duy Anh, đậu Thành Trung, rồi ra Hà Nội học trường cao đẳng y khoa đào tạo ra những y sĩ Đông Dương. Ở Hà Nội, cậu giác ngộ cách mạng, sau đó năm 1926, tìm cách đi sang Pháp để học thêm và để tham gia hoạt động cách mạng tại Pháp. Ở Pháp được vài năm, cậu lại bí mật sang Liên Xô và học một lớp chính trị tại Moscow, rồi tình nguyện gia nhập Hồng quân Liên Xô. Ở trong Hồng quân gần được 3 năm, cậu A lại xin về Việt Nam hoạt động. Từ Liên Xô, cậu đi về qua Trung Quốc, theo đường dây của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lúc về đến Việt Nam, cậu đi thuyền về đến mỏ Hòn Gai, từ Hòn Gai đi thuyền về Hải Phòng, từ Hải Phòng đi xe lửa về Thanh Hóa, xuống ga Thanh Hóa. Cậu vác cái thang cho một người thợ nề đến Hàm Rồng thì cậu bị bắt và bị tù ở lao Bảo hơn 2 năm, sau đó giải về Huế và ngồi tù ở lao Thừa Phủ. Cậu A có tinh thần chống Pháp từ hồi nhỏ, thường hay có những ý kiến xung khắc với ông ngoại tôi, nhưng rất thương bà ngoại tôi và mẹ tôi. Với anh em khác, cậu ít gặp gỡ vì cậu cho là không hợp tính tình. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi xin được của bà ngoại một cái ảnh của cậu A và để trên cái mâm cỗ bồng trên bàn thờ nhà tôi. Trong ảnh, nét mặt cậu rắn chắc và có vẻ gì như ương ngạnh. Lúc tôi vào thăm ở nhà lao, người bà con cùng đi giới thiệu với cậu tôi là con chị cháu Ngạn thì cậu tỏ ngay cảm tình. Cậu hỏi tôi việc tôi đi thăm như thế này có ảnh hưởng gì đến việc học của tôi không? Ý nói mật thám có thể theo dõi. Người bà con và tôi đều nói, tình gia đình thì vào thăm, còn họ có theo dõi hay không thì cũng chịu. Sau đó vài ba tháng, một lần tôi lại vào thăm cậu. Tôi cũng ham nghe những câu chuyện của cậu Mặc dầu cậu không nói được nhiều, càng không nói được cụ thể cuộc đời hoạt động của cậu, nhưng câu chuyện ngắn gọn trong phòng tiếp khách nhà lao vẫn hé mở cho tôi thấy một cuộc đời sôi nổi với những chân trời xa xôi, nửa rạt rào hào khí, nửa đượm màu phiêu lưu. Cậu khuyên tôi chăm học, muốn làm gì thì cũng phải có trình độ văn hóa cao, hiểu biết rộng. Mỗi lần thăm, nhà lao chỉ cho phép tiếp xúc lâu nhất là nửa tiếng đồng hồ, nhưng người đội gác có vẻ nể cậu tôi nên cũng có lần cho kéo dài buổi thăm thêm 15 phút. Ở nhà lao ra, cậu tôi làm thuê cho nhà in Đắc Lập, làm kế toán viên và một phần nào giúp sắp xếp công việc của thợ in, công việc lên trang của tờ báo và của những quyển sách, vì cậu tôi qua những năm hoạt động ở Hà Nội và ở Pháp cũng đã thạo công việc ấn loát. Sau đó, cậu tôi còn tham gia viết báo Tờ Báo Huế, báo bằng tiếng Pháp, nhưng không viết, chắc là không được viết, những bài có tính chất chính trị. Cậu chỉ viết những bài thời đàm có tính văn hóa, xã hội, không trực tiếp liên quan đến chính trị đương thời. Tuy vậy, cậu cũng cho đăng được mấy kỳ một thiên hồi ký về những bước đường hoạt động của mình. Nhưng dưới cái dạng một thiên phóng sự mà anh Xuân Xanh và tôi xem rất thích, vì thiên phóng sự khá hấp dẫn với nhiều tình tiết như rút ra từ một quyển tiểu thuyết phiêu lưu. Cậu A học rộng, có trình độ hiểu biết Marxist cao và cũng hiểu văn hóa chung khá nhiều và sâu. Ưu điểm của cậu là có tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng khá lớn và kiên trì đi theo con đường đấu tranh chống thực dân Pháp. Nhưng một nhược điểm khá rõ của cậu là hay bàn ngang, mà không chỉ bàn ngang, có thể là cậu tự khép mình vào kỷ luật cách mạng một cách khó khăn. Khó khăn, nhưng rồi cũng theo kỷ luật vì lý tưởng. Cậu A cũng là người đa tình, người ta bảo mắt cậu nhìn đằm lắm và cậu đã có một vài mối tình đẹp ở Huế. Những mối tình khá lãng mạn giữa cảnh sông Hương, núi Ngự, những người cậu yêu là những phụ nữ tri thức, những bậc nữ lưu như ta nói hồi đó. Một nữ lưu ấy đã trở thành vợ của cậu. Tuy nhiên, có một bậc nữ lưu kia dai dẳng yêu cậu mãi, và người ấy đã kể cho tôi nghe những năm yêu cậu tôi, những năm tháng say nhất, đẹp nhất, bàng hoàng nhất của đời bà. Lúc tôi ra học cao đẳng canh nông ở Hà Nội, cậu đã gửi cho tôi rất nhiều bộ quần áo cũ của cậu, cũ nhưng còn tốt, tôi bận rất vừa. Tôi đã cho một anh bạn hai bộ, một mùa đông và một mùa hè. Tập Lửa Thiêng của tôi ra đời cuối năm 1940. Tôi không kịp gửi tặng, thì cậu đã mua và đọc ở Sài Gòn. Và đọc xong, cậu có viết thư cho tôi, nói là rất tán thưởng tập thơ và khuyên tôi cứ tiếp tục sự nghiệp văn chương đã khởi đầu tốt. Trong kháng chiến chống Pháp, cậu tôi đã làm việc trong một cơ quan kinh tế của khu 4 và có những đóng góp đáng kể. Nhưng cũng vì tính hay nói ngang và nói thẳng mà cậu không được lòng mọi người. Nhưng điều an ủi cho cậu A là ông giám đốc cơ quan rất quý cậu, biết cậu là người có khả năng, có nhiều ý kiến hay về tổ chức. Khi đã hơn 80 tuổi, đầu óc cậu còn minh mẫn, vẫn đọc sách và thỉnh thoảng có làm vài bài thơ tình. Những bài thơ tình này là những hoài niệm, nhắc lại những mối tình xưa, nhất là những mối tình say và bàng hoàng ở Huế sau khi ở nhà lao ra. Những đêm rét ngủ chung ở trường quốc học. Tôi sống mấy năm liền trong ký túc xá của trường quốc học ở cái tuổi mới lớn, 14-15 tuổi, trong không khí rất mơ mộng của trường và của cả xứ Huế. Sau tự trường tháng 9, ở Huế thường mưa rả rích suốt hàng tháng, có những tuần không một giờ nào ngớt mưa. Về cuối năm vừa mưa vừa lạnh. Học sinh ở ký túc xá như sống trong một tổ ấm, mặc dù có người con nhà nghèo, có người con nhà giàu và có cả những công tử con quan nữa, nhưng những sự phân biệt xã hội ấy ở trong ký túc xá cũng có phần mở đi. Một thứ dân chủ của nhà trường phần nào dựa trên tài năng đây là học giỏi, cũng an ủi những anh học trò nghèo như bọn tôi lúc đó. Những đêm trời mưa rét, một cái thú của chúng tôi là kết bạn ngủ chung với nhau, chờ cho thầy giám thị. Mỗi phòng có một thầy, đi kiểm tra một vòng rồi đi ngủ trong phòng con của thầy, chúng tôi nhẹ nhàng đi tìm bạn ngủ chung. Ít nhất là 1/3 học sinh ngủ chung với nhau như thế này, thầy giám thị sáng mai dậy sớm có biết thì cũng lờ đi. Trong một bài thơ của tôi, đoạn mở đầu đã nhắc đến cảnh ngủ chung thắm thiết này. Ôi rét đêm nay mấy học trò, ngủ chung giường hẹp trốn bơ vơ, cô hồn vạn thuở buồn đơn chiếc, có lẽ đêm nay cũng ngủ nhờ. Những đêm ngủ chung như thế, tay choàng làm gối ấm, những đôi bạn thường nói chuyện thủ thỉ đến khuya, chuyện tâm tình, chuyện văn chương, chuyện đời. Còn chuyện học thì đã có những đêm ai nấy cùng lo học thi, nằm trong giường riêng của mình mỗi người với một ngọn đèn tí hon. Màu bóng đèn là những lọ thuốc tây đã cưa cái đáy, đèn để trong một cái hộp kín, chỉ để hở vài phân vuông ánh sáng chiếu vào trang sách học. Nhân nói giấc ngủ trong ký túc xá, Tôi lại nhớ cứ 5 giờ rưỡi sáng là có kèn la vầy của trại lính Khô Xanh đóng cách trường mấy trăm thước vang lên, thức chúng tôi dậy. Nhưng trước tiếng kèn la rầy, đã có tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân vang. Tiếng chuông rất trầm mà ngân nga hồi lâu, có đến mấy phút đồng hồ, nhất là trong bầu không khí trong trẻo của những sáng mai hè. Người ta bảo trong cái chuông chùa Thiên Mụ có nhiều vàng nên tiếng chuông trong và ngân lâu, và trong số vàng đúc vào chuông có vàng của nhiều thiếu nữ thất tình bỏ nhà đi tu. Không biết có phải vậy không, nhưng trong tiếng chuông mà tôi nghe ngân nga mỗi sáng, tôi không nghe thấy âm hưởng của lòng não nuột, của cay đắng mùi đời. Trong tiếng chuông Thiên Mụ, dường như tôi chỉ nghe tiếng vang vọng của những tâm hồn thanh thản, có lẽ đã phần nào thoát tục, gần như tiếng chuông chùa trong bài thơ của Thế Lữ. Tôi đã nhiều lần đến thăm chùa Thiên Mụ, thăm cảnh chùa đẹp soi bóng xuống dòng sông Hương, nhất là cảnh vườn sau của chùa xanh mát, êm ả, đẹp cái đẹp của thiên nhiên và của tay người sắp xếp. Nhưng tôi vẫn thấy cảnh chùa không đẹp bằng tiếng chuông chùa, cái ngân nga vô tận của tiếng chuông nói với tôi nhiều hơn là mười mấy tầng tháp trên gò đất cao. Tôi cũng đã nghe tiếng chuông của nhà thờ Phù Cam đổ hồi những ngày lễ trọng. Nhà thờ Phù Cam cũng ở gần trường Quốc Học nên ở trong trường nghe chuông rất rõ. Hai tiếng chuông khác nhau quá. Cũng là đạo, nhưng tiếng chuông nhà thờ dường như vẫn náo nức lòng đời, vẫn mang trong âm thanh những xao xuyến của trái tim đời, còn tiếng chuông chùa thì như hòa tan chút lòng đời còn lại vào cõi mênh mông bát ngát, vào nơi không gian thanh tịnh. Những chiều thứ năm, các thầy giám thị dẫn học sinh đi dạo chơi, thăm những danh lam thắng cảnh ở ngoại thành thành phố Huế. Thường chúng tôi được đi chơi ở chùa Bảo Quốc, chùa Từ Đàm, nơi mà cụ Lê Đình Thám, hội trưởng hội Phật giáo Trung Kỳ, thỉnh thoảng đến thuyết pháp về đạo Phật. Cũng có lần chúng tôi được dẫn đi thăm một lăng vua, lăng Tự Đức hoặc lăng Minh Mạng. Mãi tối mới về đến trường. Riêng thầy Lê DP thì bao giờ đến phiên thầy, thầy cũng dẫn chúng tôi đến Tân Lăng, tức là lăng của vua Dục Đức. Lăng nhỏ nhưng cây cối xung quanh họp thành một cảnh đẹp, có nhiều cây đại làm cho cảnh lăng hơi giống cảnh chùa. Thầy Lê DP dẫn chúng tôi đến đó, giao chúng tôi cho cảnh lăng. Còn thầy thì vào một ngôi nhà cổ kính ở trong một khu vườn bên cạnh lăng để đánh chắn hoặc đánh tài bàn với mẹ S. Mẹ S là một người của hoàng gia, một công chúa dòng Duy Tân, lúc bấy giờ còn trẻ, khoảng hơn 30 tuổi. Mẹ S đẹp, cái đẹp quý phái. Trái lại, người mẹ rất nở nang, đường nét cân đối, không thướt tha mà rất hài hòa trong bộ áo quần hoàng phái của mẹ. Tôi nghe nói, sau này, trong thời chế độ Sài Gòn cũ, lúc bấy giờ mẹ đã có tuổi, mẹ còn bận áo quần thể thao, lái ô tô vượt đèo Hải Vân đi vào Đà Nẵng, Quy Nhơn. Thầy Lê DP đánh chắn với mẹ đều đặn mỗi chiều thứ năm, còn hai người có ván bài nào khác không thì anh em trong trường cũng xì xào nhiều. Còn chúng tôi thì chỉ chờ lúc thầy ra về, mẹ S tiễn ra cổng là chúng tôi đừng ngắm cái vẻ vừa cổ kính, vừa có chút gì tân thời, hiện đại của mẹ. Hoàng gia suy tàn, hoàng gia dưới chế độ bảo hộ của thực dân Pháp sinh ra một mẫu nàng công chúa như mẹ S, vẫn giữ tư thế tự trọng mà ôm ủ trong người một vẻ gì chán trường, sống cuộc đời như nửa đùa, nửa thật. Thấy mẹ S đi đôi giày cườm với cái áo dài màu cánh sen, tôi cứ nghĩ đến những cây đại trước Tân Lăng. Không hiểu sao lại có sự liên tưởng này. Có phải vì cái khung cảnh suy tàn của cây cỏ, của gạch đá xanh màu rêu phong, nó nói lên cái bùi ngùi của cảnh lẫn người, cho dù một sắc đẹp hấp dẫn như sắc đẹp mẹ S cũng không làm cho tươi tắn lại được. Những buổi chiều ở trường Quốc Học. Khi anh Diệu và tôi mới kết bạn với nhau, thường buổi chiều sau giờ học và trước giờ ăn cơm tối, rủ nhau ra sân cỏ rộng phía sau trường, cũng là bãi cỏ đá bóng của học sinh, đi dạo chơi. Thường đi với chúng tôi có anh Nguyễn Định, lúc đó học dưới tôi một lớp và cũng rất mê thơ văn. Ba chúng tôi đọc cho nhau nghe những bài thơ mới làm, có khi đọc cả những bài đang làm dở dang. Thật ra, tôi với anh Định cố khơi gợi cho anh Diệu đọc những bài chưa đăng báo của anh. Sân bãi rộng, cỏ xanh mượt, gió hiu hiu se lạnh, rất phù hợp với những buổi liên hoan thơ giữa ba chúng tôi. Tôi còn nhớ một chiều, anh Diệu nhìn mấy cây trinh nữ, tức là cây cỏ thẹn, trong Nam gọi là cây hổ ngươi, rồi khe khẽ ngâm. Đỡ mấy đài siêu, nâng mấy nhị, hồn ơi phong cảnh cũng là ngươi. Hai câu thơ này ở trong một bài về sau đã in trong tập Gửi Hương Cho Gió. Sở dĩ tôi nhắc hai câu trên là vì nó gợi lên cái không khí man mác, cái chất thơ tiềm ẩn trong những buổi chiều Quốc Học của chúng tôi, cái bâng khuâng khó tả trong sự hòa nhập giữa tâm hồn của chúng tôi với cái hồn mênh mang của cảnh vật. Anh Diệu không đàm luận nhiều về cách làm thơ, nhưng mỗi lần anh đọc xong một bài thơ thì anh Nguyễn Định lại như rút ra những kinh nghiệm về bố cục, về câu chữ còn tôi thì nói lên tâm đắc của mình về tứ thơ và ý thơ. Thật ra cả anh Định và tôi cũng không bình luận gì nhiều, chủ ý là cốt nghe thơ sáng tác như ở trong lò mới ra. Cũng trong một buổi chiều, anh Diệu đã nhẩm đi nhẩm lại với chúng tôi mấy câu trong bài Ý Thu. Những chút hồn buồn trong lá rụng, bị nhầu ai tưởng dưới trăm chân, trăm hoa dạ cánh rơi không tiếng, chẳng hái mà hoa cũng hết dần.